Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai ngày 14 tháng 3 năm 2016. Các nhà hoạt động và xã hội dân sự Việt Nam tổ chức lễ tưởng niệm những chiến sĩ hy sinh tại Gạc Ma đúng 28 năm sau trận chiến đẫm máu với Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa.
Đây là cuộc tưởng niệm, không phải là một trận hải chiến mà là một cuộc tàn sát. Bọn tàu nó tàn sát các chiến sĩ Việt Nam hay không?
Liên quan tới cuộc vận động bầu cử Tổng thống tại Hoa Kỳ, nhiều người Mỹ gốc Việt cho biết họ không ủng hộ ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Cộng Hòa là tỷ phú Donald Trump. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần thời sự hôm nay. Mong quý vị đón nghe. Ngoài những tin này, Nguyễn Trung sẽ điểm qua các tin quốc tế quan trọng khác.
Một trong các nghi can vụ đánh bom đẫm máu ở Thổ Nhĩ Kỳ là phụ nữ. Công dân Mỹ bị tình nghi là chiến binh nhà nước Hồi giáo đầu hàng ở Iraq. Và hai phóng viên Úc bị bắt vì hỏi Thủ tướng Malaysia về tham nhũng.
Thưa quý vị, trong phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney, bài học tiếng Anh World in a Word với Hoàng Long. Mong quý thính giả chờ nghe. Ngay sau đây là bản tin chi tiết của đài VOA do Nguyễn Trung phụ trách.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, các quan chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay nói rằng một trong số hai nghi can đánh bom tự sát ở Ankara là một nữ chiến binh người Kurd. Vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô đã làm ít nhất 37 người chết và khiến 125 người khác bị thương. Chính quyền chưa công bố danh tính của người phụ nữ, nhưng nói rằng bà ta sinh năm 1992 và sống ở thành phố Kars ở miền đông nước này. Người phụ nữ này đã gia nhập Đảng Công nhân người Kurd, tức PKK, vốn bị cấm hoạt động năm 2013. Vụ nổ xảy ra ngày hôm qua gần quảng trường Kizilay, một trung tâm mua sắm cũng như tuyến giao thông chính ở thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, là vụ đánh bom thứ nhì trong vòng một tháng mà chính quyền đổ lỗi cho các chiến binh người Kurd. Sau vụ nổ mới nhất, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thề sẽ đánh bại những kẻ khủng bố. Hiện chưa có ai hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom mà Bộ trưởng Y tế nói là nhắm vào các công dân thường tại một bến xe buýt. Trong khi đó, các chiến đấu cơ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện 18 vụ không kích ngày hôm nay nhắm mục tiêu vào các phần tử chủ chiến người Kurd ở miền Bắc Iraq. Các kho vũ khí hầm ngầm cũng như những nơi trú ngụ nằm trong số các mục tiêu bị oanh kích. Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện các cuộc phản công nhắm vào PKK kể từ tháng 7 năm ngoái sau khi Tổng thống Recep Erdogan tuyên bố rằng cuộc chiến sẽ tiếp tục cho tới khi nào tổ chức này bị đánh bại. Hoa Kỳ đã ngay lập tức lên án vụ tấn công và tái khẳng định sẽ hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh của Mỹ trong khối NATO, trong cuộc chiến chống lại mối đe dọa chung là chủ nghĩa khủng bố. Thưa quý vị, một người Mỹ bị cáo buộc là thành viên của nhà nước Hồi giáo đã đầu hàng lực lượng chiến binh người Kurd ở miền Bắc Iraq. Một quan chức Hoa Kỳ xác nhận với đài VOA rằng nghi can sinh ra ở Virginia đang bị các lực lượng người Kurd giam giữ. Hình ảnh bằng lái của nghi can đã được gửi tới đài VOA, và tên của nghi can này là Mohammed Jamal Khwais. Ông Sabah Hamadmin, chỉ huy của lực lượng người Kurd ở Iraq, nói rằng nghi can đã chạy vào căn cứ của chúng tôi ở Sinjar. Ông nói với đài VOA Sinchik, chúng tôi nghĩ ông ta mang theo các thiết bị nổ trên người, và khi chắc chắn rằng ông ta không phải là một kẻ tấn công tự sát, chúng tôi đã bắt ông ta. Ông này nói thêm Sinchik, kẻ khủng bố nói cha ông ta là người Palestine và mẹ là người Iraq, quê ở Mosul. Ông ta có bằng lái xe tại Virginia và cũng có một số giấy tờ của Mỹ khác nữa. Trong khi đó, thì đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, đã bắt đầu một vòng hòa đàm mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ở Syria ngày hôm nay ở Geneva, với cảnh báo rằng nếu cuộc thương thảo thất bại thì Syria sẽ lún sâu vào cuộc chiến tồi tệ hơn cuộc chiến mà chúng ta đã chứng kiến. Phát biểu trước khi họp bàn với một phái đoàn của chính phủ Syria, ông de Mistura nói rằng người dân Syria phải tự quyết định tương lai của mình và Liên Hợp Quốc cần phải giúp đỡ họ. Ông nói rằng kế hoạch dự kiến là tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp với mỗi bên trong vòng 10 ngày và sau đó sẽ triệu tập vòng đàm phán tiếp theo vào đầu tháng 4 và một vòng khác sau đó. Vị đặc sứ nói rằng ông tin là tiến trình này ít nhất sẽ mang lại một lộ trình hòa bình. Ông de Mistura cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải duy trì việc ngưng các hành động thù nghịch và tăng cường nỗ lực nhân đạo đã diễn ra trong hơn 2 tuần qua. nhưng các câu hỏi nghiêm túc đặt ra hiện nay là mỗi bên sẽ sẵn sàng chấp nhận những gì để ngưng cuộc xung đột đã làm hơn 250.000 người thiệt mạng và buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Ngoại trưởng Syria cảnh báo rằng tương lai của Tổng thống Bashar al-Assad không phải là điều mang ra thảo luận. Trong khi đó, phe đối lập và nhiều nước như Hoa Kỳ đã nhấn mạnh rằng ông Assad phải ra đi thì mới đạt được hòa bình ở Syria.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại, có thể gọi số 641-552-5015. Xin nhắc lại số điện thoại dành cho thính giả ở Mỹ và Canada là 641-552-5015. Đối với thính giả từ Australia, xin quý vị gọi số 02-8080-5603, 02-8080-5603. Riêng đối với thính giả Việt Nam, xin quý vị truy cập trang nhà của VOA để theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên. Muốn được cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là SciPhone 3, xin quý vị gửi email đến địa chỉ voaviet@sciphone3.com. Quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Đến đây, mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam và tình hình Biển Đông. Lễ tưởng niệm chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma. Đúng 28 năm sau trận chiến đẫm máu với Trung Quốc tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, nhiều cuộc biểu tình diễn ra hôm nay tại Việt Nam để tưởng niệm những người đã nằm xuống trong trận hải chiến năm 1988 và lên án những hành động ngày càng hung hãn của Bắc Kinh nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Theo tin của Reuters, khoảng 150 người tại Hà Nội hôm nay đã tuần hành trên các đường phố, đông người qua lại quanh Hồ Hoàn Kiếm, tây tượng đài Lý Thái Tổ, hô to các khẩu hiệu "Đà đảo Trung Quốc xâm lăng". Đoàn biểu tình đã đặt vòng hoa tưởng niệm 64 binh sĩ hải quân đã hy sinh tại Gạc Ma. Hãng tin Reuters tường thuật rằng cuộc biểu tình tuy không đông người tham dự nhưng có ý nghĩa khi xét tới những hành động của chính quyền trong quá khứ luôn tìm cách ngăn chặn và chấn dẹp biểu tình. Theo Reuters, lần này công an không có hành động nào để dẹp cuộc biểu tình kéo dài 1.5 tiếng đồng hồ. Bản tin cho hay cuộc biểu tình năm nay đông đảo hơn các cuộc biểu tình hồi năm ngoái, kể cả cuộc biểu tình được tổ chức một ngày trước khi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Hà Nội vào tháng 11. Pháp Tấn Xã hôm nay tường thuật rằng những cuộc biểu tình chống Trung Quốc ngày càng diễn ra thường xuyên hơn, đặc biệt quanh ngày 14 tháng 3 hàng năm, kỷ niệm cuộc xung đột đẫm máu giữa Trung Quốc và Việt Nam. Một trong những nhà hoạt động tham gia cuộc tuần hành tới tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội là nhà giáo Phạm Toàn, một trong những người thành lập trang mạng Bookseat Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho ban Việt ngữ VOA, ông nói:
theo tôi ước tính là khoảng độ 300 người.
300 người, tức là nhiều hơn là báo chí tường thuật là chỉ có 150 người.
Theo tôi thì ước tính là độ 300 người.
Dạ vâng, và đông đảo anh em thanh niên, sinh viên trẻ.
Vâng.
Cũng có mặt tại lễ tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma có một số trí thức có tên tuổi khác, như dịch giả Dương Tường, tiến sĩ Nguyễn Quang A, ông Hoàng Xuân Phú và đông đảo các bạn trẻ như nhà giáo Phạm Toàn vừa nói. Ông nói thêm:
năm nay thì cái số an ninh ở Hà Nội thì có vẻ ít hơn mọi năm.
À vậy ạ.
Tôi có gặp cô Bình, con thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Tôi bảo Bình ơi, anh chỉ ra anh tặng đưa cho mỗi cậu kia một cái bông hoa xem các cậu phản ứng thế nào.
Dạ, thì cái phản ứng của họ là ra
mình,
sao ạ?
Tôi đưa một bông thì có một người cầm lấy đứng ngay và đi vào chỗ đông người để đặt hoa. Còn một người thì vẫn ngồi im mà nói rằng tôi chỉ xem thôi, tôi không vào.
Đó là một cái dấu hiệu khá tốt đẹp phải không ạ? So với những cuộc biểu tình trước thường bị chấn dẹp.
Vâng, cũng thấy tội nghiệp những bạn trẻ mà làm an ninh ấy, có thể nó bị nghe theo một cái lệnh như thế. Chứ còn nó tất nhiên nó phải biết rằng đây là cuộc tưởng niệm. Không phải là một trận hải chiến mà là một cuộc tàn sát. Còn bọn tàu nó tàn sát các chiến sĩ Việt Nam hay không?
Trang mạng Dân Làm Báo cho biết biểu tình không chỉ diễn ra ở Hà Nội mà còn ở Sài Gòn và Vũng Tàu. Tại Sài Gòn, khoảng 100 người đã tụ tập tại tượng đài Trần Hưng Đạo. Những hình ảnh tải lên trang mạng Chân Dân Làm Báo cho biết là những người biểu tình đầu chít khăn tang mang theo các biểu ngữ có ghi những dòng chữ như 14 tháng 3 1988, tưởng nhớ 64 anh hùng đã bỏ mình tại Gạc Ma. Và đời đời nhớ ơn anh hùng liệt sĩ hy sinh bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân ghi ơn tử sĩ Gạc Ma và một biểu ngữ viết bằng chữ màu đỏ, sẵn sàng đổ máu vệ quốc. Tại Vũng Tàu, buổi lễ tưởng niệm đã được tổ chức trên một bãi biển. Dân làm báo cho biết là lực lượng an ninh có mặt, nhưng không có hành động nào để cản trở các buổi lễ này.
Trung Quốc nói sẽ thành lập Trung tâm Luật pháp Hàng hải Quốc tế. Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc Chu Cường hôm 13 tháng 3 nói nước này có kế hoạch thành lập một Trung tâm Luật pháp Hàng hải Quốc tế để giúp bảo vệ chủ quyền và các quyền trên biển của nước này. Đọc báo cáo công tác tại cuộc họp Quốc hội Trung Quốc, ông Chu Cường nói các tòa án trên khắp Trung Quốc đang làm việc để thực thi chiến lược quốc gia nhằm đưa nước này thành một cường quốc hàng hải. Ông phát biểu, chúng ta phải cải thiện hoạt động của các tòa hàng hải và xây dựng một trung tâm luật pháp hàng hải quốc tế. Tuy nhiên, ông không đưa ra thêm chi tiết. Hiện không rõ khi nào trung tâm sẽ hoạt động, sẽ đặt trụ sở ở đâu hay sẽ thụ lý những vụ việc có tính chất như thế nào. Các nhà quan sát cho rằng, động thái này được kỳ vọng sẽ cải thiện trình độ chuyên môn của Bắc Kinh trong các vấn đề pháp lý và gia tăng danh tiếng của họ trong lĩnh vực phân xử trọng tài quốc tế. Thông báo của chánh án Chu Cường có phần chắc sẽ làm tăng căng thẳng hiện nay xung quanh các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Một số nước láng giềng nhỏ hơn của Trung Quốc, trong đó có Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia, đã lên án điều mà họ coi là hành động dương oai diễu võ của Bắc Kinh trong khu vực. Các nước này cho rằng những hành động giành thêm lãnh thổ của Trung Quốc đã xâm phạm đến lãnh thổ của họ. Ông Chu nêu ra kế hoạch kể trên sau khi Trung Quốc từ chối tham gia một vụ khiếu nại do Philippines nộp đơn lên tòa trọng tài quốc tế ở La Hay liên quan đến các tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc. Manila nói yêu sách đường 9 đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò, mà Bắc Kinh tự đặt ra trên Biển Đông, không hợp pháp căn cứ vào Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển mà chính Trung Quốc là một bên ký kết. Các chuyên gia cho rằng Trung tâm Luật pháp Hàng hải Quốc tế mới của Trung Quốc sẽ chủ yếu giải quyết các vụ việc kinh tế, không phải các vụ về công pháp quốc tế giống như trọng tâm của vụ khiếu nại mà Philippines đã đưa ra tòa La Hay. Luật sư hàng hải Vương Kinh nói một tòa hàng hải của Trung Quốc có thể phân xử trọng tài nếu như ví dụ có hai ngư dân không xét đến quốc tịch của họ, dính líu đến một vụ tranh chấp trong vùng biển do Trung Quốc kiểm soát ở Biển Đông. Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc Chu Cường cho hay các tòa án Trung Quốc đã xử 16.000 vụ việc hàng hải trong năm ngoái, số lượng nhiều nhất thế giới. Ông cũng cho biết Trung Quốc có nhiều tòa hàng hải nhất thế giới.
Trong khi đó, Hà Nội, Nhật Bản và Hoa Kỳ leo thang cuộc khẩu chiến ngoại giao để đáp lại những chuyến bay của Trung Quốc tới quần đảo Trường Sa và việc Trung Quốc triển khai một hệ thống phi đạn tới đây. Bản tin của đài Al Jazeera hôm nay nêu bật tình hình căng thẳng trong khu vực và đề cập tới việc Hoa Kỳ đã điều tàu gần tới các đảo do Trung Quốc xây trong Biển Đông để thực thi quyền tự do hàng hải. Trong khi đó, thì Nhật Bản đã đạt được nhiều thỏa thuận quốc phòng với Philippines trước các hành động quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh. Hồi tháng trước, Bộ Ngoại giao Việt Nam tố cáo Trung Quốc là đã có những hành động đe dọa hòa bình và đẩy mạnh quân sự hóa Biển Đông. Đài Al Jazeera tường thuật rằng, mặc dù Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và hai đảng Cộng sản có những liên hệ mật thiết với nhau, mức độ tin cậy lẫn nhau giữa hai nước trong thời gian gần đây đã bị xói mòn vì những cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông. Tờ Sydney Morning Herald của Australia nhắc đến vụ Philippines kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng tài Quốc tế về những tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Tòa án ở La Haye đang sắp sửa đưa ra phán quyết về vụ kiện này. Bản tin hôm nay nói rằng những tình cảm bài Trung Quốc chưa bao giờ cao đến mức độ này vì những hành động đơn phương của Trung Quốc tại các ngư trường truyền thống của ngư dân Philippines và những vùng biển giàu tài nguyên mà Manila cũng tuyên bố chủ quyền. Bài báo dẫn lời ông Richard Yavat Haydarian, một học giả ở Manila, là tác giả của quyển sách Chiến trường mới tại châu Á, Hoa Kỳ, Trung Quốc và cuộc chiến tại Tây Thái Bình Dương, nói rằng những hành động quyết đoán của Trung Quốc để khẳng định chủ quyền Biển Đông đã khơi dậy những tình cảm bài Trung Quốc mạnh mẽ tại quốc gia có 100 triệu dân này. Và sự thể này sẽ có ảnh hưởng tới cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức năm nay ở Philippines. Tòa án trọng tài quốc tế sẽ ra phán quyết trong vụ kiện bước ngoặt này trong nay mai. Giáo sư Haydarian cho rằng Bắc Kinh có thể chọn làm ngơ phán quyết do tòa án quốc tế đưa ra. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ phải trả một giá rất cao về quyền lực mềm. Bài báo của Sydney Morning Herald cho rằng phản ứng của Trung Quốc, nhất là nếu tòa phán Trung Quốc thua cuộc, sẽ là chỉ dấu cho thấy các ý định tương lai của Bắc Kinh đối với vấn đề là siêu cường đang lên ở châu Á này, muốn dùng vũ lực quân sự áp đảo để tìm cách làm bá chủ khu vực, hoặc là chọn tuân thủ các luật chơi quốc tế.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, cộng đồng người Mỹ gốc Việt là một trong những cộng đồng gốc Á Châu hoạt động chính trị mạnh nhất tại Hoa Kỳ. Những người tích cực hoạt động trong cộng đồng này nói rằng nhiều người trong số họ sẽ không bỏ phiếu nếu tỷ phú bất động sản Donald Trump trở thành người được Đảng Cộng Hòa đề cử để ra tranh chức Tổng thống. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết có bài tường thuật do thông tin viên Elizabeth Lee của đài VOA gửi về từ quận Cam, California.
Người Mỹ gốc Việt là một trong những khối dân tham gia sinh hoạt chính trị tích cực nhất. Nhiều người trong số họ đến Mỹ tị nạn sau khi quân đội Cộng sản Bắc Việt tiến chiếm miền Nam năm 1975. Những người này lâu nay vẫn có xu hướng ủng hộ Đảng Cộng Hòa một cách mạnh mẽ. Ông Lê Khắc Lý, một cựu đại tá trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hiện đang sống tại quận Cam ở bang California, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất ngoài Việt Nam. Ông Lý nói,
chúng tôi từng xem Đảng Cộng Hòa ở Mỹ là đảng rất chống cộng vì chính sách đối ngoại.
Ông Lý và gia đình rời Việt Nam khi Sài Gòn rơi vào tay những người Cộng sản và định cư tại Mỹ. Kể từ khi trở thành công dân Mỹ, ông bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trong mỗi một cuộc bầu cử. Tuy nhiên, ông nói cuộc bầu cử Tổng thống lần này khác những lần trước.
This is unique. The first time I witnessed it.
Lần này rất khác. Lần đầu tiên tôi chứng kiến. Và ôi khủng khiếp quá, tôi không biết diễn tả sao nữa. Tôi không hình dung nổi là chuyện này đang xảy ra.
Ông Lý nói ông thất vọng và lo lắng về tương lai của Mỹ nếu ông Trump đắc cử Tổng thống.
If he became president, the first thing I can see...
Nếu ông ta trở thành Tổng thống, điều đầu tiên tôi có thể thấy là Mỹ sẽ mất đi nhiều bạn bè trên thế giới. Thay vào đó, Mỹ sẽ có thêm nhiều kẻ thù.
Ông Hugh Trà, một người Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ trẻ theo Đảng Dân Chủ, cho biết
nếu Donald Trump trở thành ứng cử viên Tổng thống Mỹ và được bầu vào Tòa Bạch Ốc, tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế của Hoa Kỳ trên vũ đài quốc tế. Phía Cộng Hòa trông như một gánh xiếc vậy. Tôi nghĩ suốt thời gian qua nó là một chương trình giải trí, một chương trình truyền hình thực tế. Và tôi cho là những người trẻ tuổi không ưa vì chúng tôi có những vấn đề thực sự ảnh hưởng đến chúng tôi.
Anh Hugh nói, dù theo đảng nào, cộng đồng người Việt cảm thấy bất mãn với luận điệu chống người di dân của ông Trump, như đề nghị xây một bức tường tại biên giới Mỹ-Mexico và gọi những người nhập cư không giấy tờ từ Mexico là những kẻ tội phạm và hiếp dâm.
We're immigrants. I'm an immigrant. My families are refugees.
Chúng tôi là những di dân, tôi là người di cư, gia đình tôi là người tị nạn. Giọng điệu và luận điệu của ông Donald Trump làm cho ngay cả những người bảo thủ trong cộng đồng người Việt không muốn tham gia tích cực vào đợt bầu cử này.
Cựu đại tá Lê Khắc Lý cho biết một số người Mỹ gốc Việt đã trung thành bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Cộng Hòa sẽ không bỏ phiếu luôn nếu ông Trump trở thành người được Đảng Cộng Hòa đề cử.
Một số người sẽ không bỏ phiếu, họ sẽ không đi bỏ phiếu.
Với riêng ông Lý, ông nói ông sẽ bỏ phiếu trắng.
Thưa quý vị, điều tra viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Bắc Triều Tiên, ông Matsuki Dorisman, nói với các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, kể cả lãnh tụ Kim Jong-un, phải bị buộc phải chịu trách nhiệm về những tội ác chống nhân loại nhắm vào người dân của họ. Theo tường thuật của thông tin viên Lisa Schlein của VOA, ông Dorisman đã nộp báo cáo cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Trong 6 năm qua, ông Dorisman đã nộp cho Hội đồng Nhân quyền một loạt những báo cáo với những lời lẽ đanh thép về những vụ vi phạm nhân quyền kinh khiếp ở Bắc Triều Tiên. Chuyên gia nhân quyền này nói rằng Bắc Triều Tiên đã hoàn toàn làm ngơ trước những yêu cầu của Hội đồng Nhân quyền đòi họ giảm thiểu những sự khổ sở của người dân. Ông nói rõ ràng là không có một sự thay đổi nào cả. Ông cho biết chính phủ Bình Nhưỡng tiếp tục duy trì sự kiểm soát nghiêm ngặt đối với mọi khía cạnh trong đời sống của người dân và tước đoạt mọi quyền của họ. Thêm vào đó, ông tố cáo Bắc Triều Tiên làm cho căng thẳng gia tăng trong vùng Đông Bắc Á. Ông nói những vụ thử nghiệm hạt nhân và phi đạn tầm xa mà Bình Nhưỡng thực hiện hồi gần đây vi phạm một cách trắng trợn những sự cấm đoán của cộng đồng quốc tế. The denial of human rights to its citizens internally
and this aggressive behavior externally. Sự tước đoạt nhân quyền của các công dân của họ ở trong nước và những hành vi hung hãn này ở nước ngoài, trên cơ bản là hai mặt của một đồng tiền. Nước này đang đổ một số lượng rất lớn những nguồn lực vào việc phát triển các loại vũ khí giết người hàng loạt. Trong khi đó, một bộ phận rất lớn của dân chúng tiếp tục bị khổ sở vì mất an ninh lương thực và chính phủ đưa những công nhân mà họ tuyển dụng một cách có hệ thống ra nước ngoài để kiếm ngoại tệ trong lúc phải làm việc trong những điều kiện lao động khắc nghiệt.
Ông Dorisman mô tả những sự ngược đãi mà người dân ở Bắc Triều Tiên đã và đang gánh chịu, trong đó có việc giam cầm cả gia đình tại các nhà tù chính trị. Ông đã nhận được báo cáo về những vụ tra tấn và những sự vi phạm khác đối với các quyền của những người bị giam cầm. Ông cho biết các tín đồ của những tôn giáo phải đối mặt với sự bách hại liên tục. Dân chúng bị thiếu hụt lương thực một cách nghiêm trọng và bị buộc phải làm việc trong những điều kiện không khác gì nô lệ. Ông Dorisman nói giới lãnh đạo cấp cao của Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với những tội ác mà họ đã phạm đối với dân chúng nằm dưới quyền cai trị của họ.
Tôi xin lặp lại lời yêu cầu của tôi đối với cộng đồng quốc tế là phải xúc tiến công việc để buộc giới lãnh đạo cao cấp của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, kể cả ông Kim Jong-un, phải chịu trách nhiệm đối với những hành động của họ.
Bắc Triều Tiên đã tẩy chay phiên họp của Hội đồng Nhân quyền và từ bỏ quyền phúc đáp của một nước bị quan tâm. Hồi đầu tháng này, Bình Nhưỡng tố cáo Hội đồng Nhân quyền áp dụng tiêu chuẩn kép và tuyên bố sẽ không bao giờ dự phần trong một cuộc kiểm tra về thành tích nhân quyền của họ và không bị ràng buộc bởi bất cứ nghị quyết nào của Liên Hợp Quốc.
Thưa quý vị, giữa lúc bà Thái Anh Văn đang chuẩn bị lên giữ chức Tổng thống Đài Loan vào tháng 5, thì những mối quan hệ được cải thiện hồi gần đây với Trung Quốc có thể sẽ bị nguội lạnh với việc đôi bên không đồng ý với nhau về vấn đề làm thế nào để thực hiện những cuộc thảo luận để xây dựng niềm tin và xúc tiến việc ký kết các hiệp định thương mại. Mời quý vị nghe Anton trình bày thêm chi tiết có bài tường thuật của thông tin viên Ralph Jennings của VOA tại Đài Bắc.
Các nhà phân tích cho biết nếu Trung Quốc và Đài Loan tránh gặp gỡ nhau sau khi bà Thái Anh Văn lên giữ chức Tổng thống, đôi bên trên thực tế sẽ ngưng các cuộc thương thuyết đã giúp cho hoạt động thương mại và du lịch được tăng cường đáng kể trong những năm qua. Các hiệp định được ký kết từ năm 2008 đã giúp ích khá nhiều cho nền kinh tế dựa vào xuất khẩu của Đài Loan. Trung Quốc có thể sẽ không tích cực thực thi các thỏa thuận hiện có và một số người tin rằng giới hữu trách Bắc Kinh đang tìm cách giảm bớt số người Trung Quốc sang Đài Loan du lịch. Đài Loan và Trung Quốc là hai nước kình địch về chính trị kể từ thập niên 1940. Đài Loan đã tự trị sau cuộc nội chiến kết thúc năm 1949, nhưng Trung Quốc nhất mực cho rằng Đài Loan là một tỉnh phản loạn và sẽ phải tái thống nhất với Hoa Lục. Cuộc thăm dò cho thấy hầu hết dân chúng Đài Loan muốn duy trì hiện trạng hiện nay. Đương kim Tổng thống Mã Anh Cửu đã mở các cuộc đàm phán với Bắc Kinh sau khi được bầu lên năm 2008. Đôi bên đồng ý tôn trọng sự đồng thuận đạt được vào năm 1992 là chỉ có một nước Trung Quốc, nhưng có sự diễn giải khác nhau về nội dung của từ ngữ này. Tuy nhiên, cử tri Đài Loan cảm thấy Tổng thống Mã Anh Cửu đã xích lại quá gần với Trung Quốc sau khi ký kết 23 Hiệp định Kinh tế Thương mại. Tháng Giêng vừa qua, họ đã bầu bà Thái Anh Văn vào chức Tổng thống. Bà Thái Anh Văn, người sẽ nhậm chức vào tháng 5 tới đây, đã bác bỏ cơ sở mà Tổng thống Mã Anh Cửu đã dựa vào để tiến hành đối thoại với Trung Quốc. Cho dù hồi đầu tháng này, Trung Quốc đã kêu gọi bà tôn trọng sự đồng thuận năm 1992. Đảng Dân Tiến của bà muốn đối xử với Trung Quốc như một nước riêng biệt. Ông Sean King, Phó Chủ tịch Công ty Tư vấn Park Strategies ở New York và Đài Bắc, nhận định như sau.
There won't be any new economic agreements or people-to-people exchanges.
Sẽ không có bất kỳ hiệp định kinh tế mới nào hoặc những hoạt động giao lưu nào giữa người dân của đôi bên sau khi bà Thái Anh Văn lên nắm quyền. Tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu Bắc Kinh giảm bớt số du khách đến Đài Loan như một sự trừng phạt kinh tế để bày tỏ sự bất mãn đối với việc bà Thái Anh Văn không thừa nhận sự đồng thuận năm 1992.
Chính phủ của Tổng thống Mã Anh Cửu đã đạt được thỏa thuận với Trung Quốc để mở ngỏ du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư của đôi bên và giảm bớt thuế quan, một việc đặc biệt có lợi cho Đài Loan vì Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của đảo quốc này tính theo giá trị hàng hóa. Đôi bên đã chính thức thảo luận với nhau ít nhất 2 lần mỗi năm kể từ năm 2008 để ký kết những hiệp định đó và không có những kênh khác để thương thuyết với nhau. Một hiệp định về thương mại hàng hóa đang được thương lượng và các nhà lập pháp Đài Loan chưa phê chuẩn một hiệp định tự do hóa thương mại dịch vụ được ký kết năm 2013. Trong một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang muốn gây áp lực với Đài Loan, đơn xin visa du lịch từ Trung Quốc trong 9 tuần lễ đầu năm 2016 đã giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Các công ty lữ hành cho biết đà sút giảm đã xuất hiện trước khi bà Thái Anh Văn đắc cử ngày 16 tháng Giêng. Tuy nhiên, ông Dương Gia Tuấn, Tổng thư ký Hội đồng quan hệ Hoa Lục của Đài Loan, nói rằng cơ quan ông không có bằng chứng để chứng minh Trung Quốc đang áp dụng những biện pháp để trừng phạt Đài Loan.
Chúng tôi có rất nhiều kênh để tìm kiếm thông tin và những cách thức để đòi phía bên kia đưa ra một tuyên bố. Nhưng chúng tôi không nhận thấy bất kỳ chứng cứ thật sự nào. Chúng tôi cũng không thể suy đoán một cách táo bạo là việc này đã xảy ra. Chúng tôi chỉ có thể đặt ra giả thuyết, nhưng chúng tôi cần phải kiểm chứng một cách thận trọng.
Theo ông Ngô Thụy Quốc, Giám đốc Công ty Tư vấn về Rủi ro Chính trị Intelligence ở Đài Bắc, một sự sút giảm mạnh của số du khách đạt tới mức cao nhất là 3,4 triệu lượt vào năm 2015 sẽ đe dọa tới các khu vực dịch vụ của Đài Loan. Ông cho biết thêm như sau.
Bà Thái Anh Văn bác bỏ điều kiện đối thoại mà không có điều kiện mới mà Trung Quốc có thể chấp nhận. Việc này đặt Bắc Kinh vào một vị thế khó xử. Trung Quốc hy vọng lấy lòng người dân Đài Loan để đạt mục tiêu của họ là thống nhất trong hòa bình. Việc này làm cho Bắc Kinh lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu Bắc Kinh thực hiện những biện pháp trừng phạt, đương nhiên người dân Đài Loan sẽ bất mãn. Điều đó đi ngược lại với những gì mà Trung Quốc đã nói lâu nay là họ đặt hy vọng vào người dân Đài Loan. Nhưng nếu họ không làm gì, thì họ sẽ bị xem là một con cọp giấy.
Chính phủ của bà Thái Anh Văn nói họ sẽ tôn trọng những hiệp định đã đạt được dưới thời ông Mã Anh Cửu. Hồi đầu tháng này, sau khi Bắc Kinh kêu gọi chính phủ mới ở Đài Loan chấp nhận sự đồng thuận năm 1992, Đảng Dân Tiến của bà Thái Anh Văn đã đáp lại với lời kêu gọi cho sự phát triển hòa bình của các mối quan hệ. Đảng này nói khi tân chính phủ lên nắm quyền, họ sẽ duy trì hiện trạng và làm hết sức mình để bảo đảm hòa bình và ổn định.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, hai nhà báo Australia đã bị bắt giữ trong một khoảng thời gian ngắn ở thủ đô của Malaysia sau khi tìm cách hỏi Thủ tướng Najib Razak về các cáo buộc tham nhũng. Hãng tin ABC cho biết, phóng viên của hãng đã bị bắt hôm 12 tháng 3 tại thành phố Kuching sau khi tiếp cận ông Najib khi ông bước vào một đền thờ Hồi giáo. Hai phóng viên này đã bị lực lượng an ninh của Thủ tướng Malaysia bao vây và thẩm vấn trong một khoảng thời gian ngắn trước khi được phép rời đi. Hàng triệu người Brazil, khoảng 3 triệu người ngày hôm nay đã xuống đường trên khắp nước để đòi Tổng thống Dilma Rousseff từ chức. Những người biểu tình thúc giục các nhà lập pháp tiếp tục tiến trình luận tội đối với Tổng thống. Bà Rousseff hiện dính líu tới một vụ bê bối, tham nhũng cũng như đã đưa đất nước tới cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất ở nước này trong vòng 25 năm qua. người chồng trong một cuộc hôn nhân bất bình đẳng về địa vị và đẳng cấp ở miền Nam Ấn Độ đã bị chém chết công khai ngày hôm qua. Người ta nghĩ rằng đây là một vụ giết người để đòi lại danh dự. Vợ của ông, một người có địa vị và đẳng cấp cao hơn, bị thương nặng và đang hồi phục trong bệnh viện. Tên cuối, thưa quý vị, cơ quan không gian của châu Âu và Nga cùng nhau đưa một tàu không gian lên hỏa tinh. Tàu đã được phóng lên không gian ngày hôm nay từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan trên một chiếc hỏa tiễn. Chuyến bay lên hỏa tinh dự kiến sẽ kéo dài 7 tháng và tàu không gian trên sẽ tới hành tinh đỏ vào tháng 10 sau một hành trình dài 496 triệu km. Cơ quan không gian của châu Âu cho biết rằng mục tiêu của chuyến bay này nhằm xác định xem liệu hỏa tinh có sự sống hay không, và vì thế mục đích của chuyến đi sẽ là hóa giải bí ẩn nguồn gốc khí mê tan trên hỏa tinh.
Thưa quý vị, vừa rồi là Nguyễn Trung trong bản tin chi tiết của đài VOA. Trước khi bước sang phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. Thưa quý vị, nhạc phẩm Tennessee Whiskey quý vị vừa thưởng thức qua giọng ca Chris Stapleton. Tiếp tục chương trình thời sự, một chuyên gia về châu Phi nói cuộc tấn công ngày Chủ nhật vào Côte d'Ivoire phải được xem như một mưu toan của Al-Qaeda nhằm phá hoại sự ổn định chính trị và tăng trưởng kinh tế mới đạt được ở nước này. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên James Butty của đài chúng tôi.
Ông J. Peter Phạm, Giám đốc Trung tâm Châu Phi của Hội đồng Đại Tây Dương, một tổ chức nghiên cứu về các vấn đề quốc tế có trụ sở tại Mỹ, nói sẽ là một thảm kịch nếu tất cả những tiến bộ Côte d'Ivoire đạt được trong 4 năm qua bị Al-Qaeda làm chệch hướng. Ông nói Hoa Kỳ và Pháp, cường quốc trước đây chiếm đóng Côte d'Ivoire, làm thuộc địa, nên làm tất cả mọi việc có thể được để giúp những nước châu Phi đang nỗ lực tự giúp mình.
Cuộc tấn công chắc chắn là kinh khủng và phải được lên án. Cuộc tấn công cho thấy sự tàn bạo của Al-Qaeda ở vùng Maghreb Hồi giáo và các đồng minh và sự dã man của họ đối với người dân vô tội cố tránh cái nóng của Abidjan bằng cách nghỉ cuối tuần trên bờ biển.
Ông Phạm nói thêm rằng cuộc tấn công không làm ông ngạc nhiên vì kể từ khi Pháp can thiệp vào Mali năm 2013, đã có những quan ngại trong cộng đồng quốc tế là Al-Qaeda tại Hồi giáo Maghreb và những đồng minh của tổ chức này đang tìm cách tấn công vào những quốc gia ổn định bên ngoài vùng Sahel để chứng tỏ tầm hoạt động của tổ chức này. Ông Phạm nói cuộc tấn công vào Côte d'Ivoire không phải phát sinh từ sự bất ổn chính trị và những căng thẳng về sắc tộc do những tranh chấp về cuộc bầu cử tổng thống năm 2010 gây ra. Ông Phạm nói, trái lại, Côte d'Ivoire đã có ổn định trong 4 năm qua.
Nếu nhìn vào sự kiện nước này đã trải qua kể từ những tháng cuối cùng của chế độ Laurent Gbagbo, khi Côte d'Ivoire không trả được những khoản nợ quốc tế, cho đến vị thế của nước này 4 năm sau đó, khi Côte d'Ivoire có mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trên thế giới và Tổng thống Alassane Ouattara thắng lớn trước phe đối lập trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 10 năm ngoái để cầm quyền thêm một nhiệm kỳ nữa với 83% số phiếu bầu. Do đó, tôi nghĩ chính là sự ổn định, dân chủ và tăng trưởng kinh tế đã làm cho Al-Qaeda tìm cách phá hoại, chứ không nhất thiết là họ lợi dụng những mối căng thẳng.
Ông Phạm nói, chiến lược của Mỹ tại châu Phi do Tổng thống Barack Obama đưa ra vào năm 2012 đã công nhận rằng mối đe dọa của Al-Qaeda không chỉ là đối với an ninh và thịnh vượng của châu Phi, mà còn là một mối đe dọa cho toàn thể cộng đồng quốc tế. Ông nói tiếp, do đó, đây thực sự là một thách thức đối với hệ thống quốc tế trong lúc này và sau đó nữa vì phần lớn các nạn nhân trong cuộc tấn công này không phải là người châu Phi. Những người này đến để giúp xây dựng nền kinh tế Côte d'Ivoire và họ đã bị các phần tử khủng bố nhắm vào. Hoa Kỳ lên án cuộc tấn công tàn ác này và ca ngợi các lực lượng Côte d'Ivoire và Pháp đã giúp chặn đứng tình trạng đổ máu thêm nữa. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Ned Price, nói Hoa Kỳ đang chuẩn bị giúp Côte d'Ivoire điều tra vụ tấn công. Ông cũng nhắc lại lời cam kết của Mỹ là sẽ làm việc với các nước khác tại Tây Phi để chống lại những phần tử khủng bố đang muốn phá hoại những nỗ lực nhằm xây dựng những xã hội khoan dung và hòa hợp.
Thưa quý vị, đến đây mời quý vị theo dõi bài tường trình từ Sydney với cộng tác viên Ngọc Hân.
Kính thưa quý thính giả, năm nay 2016, lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng được tổ chức và cử hành trọng thể tại nhiều nơi ở Australia, đặc biệt là tại hai thủ phủ Sydney, tiểu bang New South Wales và Melbourne, tiểu bang Victoria, là nơi có rất đông người Việt định cư. Cũng theo thông lệ đã có từ thời trước năm 1975, tức là thời Việt Nam Cộng Hòa, lễ dỗ Trưng Nữ Vương, tức là Trưng Trắc và Trưng Nhị, vào ngày mùng 6 tháng 2 âm lịch, thường được kết hợp với Ngày Phụ Nữ Quốc tế mùng 8 tháng 3 dương lịch. Ngày mùng 6 tháng 2 âm lịch cũng đã được chính phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa chọn làm Ngày Phụ Nữ Việt Nam. Triều đại Hai Bà Trưng tuy ngắn ngủi và chỉ tồn tại 3 năm, từ năm 40 đến năm 43 theo dương lịch, nhưng lại giai đoạn lịch sử oai hùng của dân tộc, vì sau khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa năm 39-40 thành công và đánh đuổi Tô Định chạy trở về Tàu dưới thời Đông Hán, nước Việt Nam với diện tích lãnh thổ thời bấy giờ đã chấm dứt được thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất. Từ năm 43, nhà Hán lại áp đặt chế độ Bắc thuộc lần thứ nhì sau khi Hai Bà Trưng đã bị đại quân của Mã Viện đánh bại. Ngày 8 tháng 3 dương lịch chính thức trở thành Ngày Phụ Nữ Quốc tế của Liên Hiệp Quốc từ năm 1977, khi Liên Hiệp Quốc khuyến khích các thành viên chọn ngày này để kỷ niệm tiến trình cải thiện thân phận phụ nữ và nỗ lực san bằng mọi kỳ thị phái tính. Thực ra, Ngày Phụ Nữ Quốc tế đã được cử hành từ đầu thế kỷ thứ 20 với nhiều tên gọi khác nhau giữa các nước Đông Tây, tức là các quốc gia cộng sản và các quốc gia dân chủ. Từ năm 1996, mỗi năm, Liên Hiệp Quốc chọn một chủ đề cho Ngày Phụ Nữ Quốc tế. Năm nay, 2016, chủ đề này là Toàn cầu 50-50 vào thời điểm 2030, nỗ lực cho bình đẳng phái tính. Tại Australia, trong tiến trình định cư 40 năm, giới phụ nữ người Việt phần lớn đạt được thăng tiến trong gia đình và ngoài xã hội. Nhưng hiện nay, lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng còn mang ý nghĩa quan trọng khác trước mối đe dọa từ chế độ Cộng sản Trung Quốc. Tại Melbourne, lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng đã được Hội Phụ Nữ Việt Nam tại Victoria tổ chức trọng thể tại đền thờ Quốc Tổ vào ngày Chủ nhật 6 tháng 3 với sự yểm trợ của cộng đồng người Việt tự do tiểu bang và sự tham dự của thế hệ trẻ Việt Nam, cũng như dân biểu đại diện chính phủ lao động tiểu bang và liên đảng tự do quốc gia ở thế đối lập. Tại Sydney, lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng cũng đã được tổ chức trọng thể ngày Chủ nhật 13 tháng 3 bởi Hội Phụ Nữ Việt Nam tự do New South Wales tại công trường tự do của thành phố Cabramatta, với sự tham dự và diễn hành của cựu nữ sinh các trường nữ trung học Gia Long và Trưng Vương Sài Gòn. Các lễ tưởng niệm khác cũng đã được Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Sydney Úc Châu tổ chức tại nhà thờ Quốc Tổ Đồng Tâm thuộc vùng Fairfield, New South Wales và Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Hậu Duệ tại Thánh Thất Cao Đài, vùng Wylie Park. Tại nhà thờ Quốc Tổ Đồng Tâm Sydney đúng vào ngày 6 tháng 2, tức là ngày hôm nay 14 tháng 3 dương lịch, chúng tôi đã hỏi chị hội trưởng Ngô Ánh Tuyết, trưởng ban tổ chức. Thì chị Ánh Tuyết ở Việt Nam khi còn là nữ sinh tại Sài Gòn, chị đã chứng kiến lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng. Chị có thể kể lại kỷ niệm này hay không ạ?
Dạ thưa, lúc ở Sài Gòn thì khoảng năm 1973 thì em có tham dự cái buổi lễ từ kỷ niệm nhị vị Trưng Vương vào mùng 6 tháng 2 âm lịch. Thì em nhớ rất rõ là lúc đó thì thường là bà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thường hay chọn ra hai người để làm Trưng Trắc và Trưng Nhị lúc diễn hành. Thì bà hay chọn một người ở Trưng Vương và một người ở Trưng Gia Long. Và em nhớ rất rõ tại vì năm đó thì hai cô bạn của em đã được chọn Trưng Trắc và Trưng Nhị để tập trận đánh voi ở sân Tàu Đàn. Và sau đó một cô bạn của em nữa là lúc đó là tại học lớp 12 thì được chọn làm Trưng Nhị để đi diễn hành trên đại lộ Thống Nhất sau khi hai bà chiến thắng và tập trận ở Thân Tàu Đàn xong. Thì sẽ có một số xe hoa và voi đi ở trên đường Thống Nhất cho chúng em rất là xúc động. Thứ nhất là trường của chúng em đã được vinh dự, được Tổng thống chọn làm Trưng Trắc và Trưng Nhị. Và thứ hai nữa là chúng em là học trường Trưng Vương, là một cái ngôi trường mà một trong ba trường nữ nổi đang là tương đối là lớn của Sài Gòn lúc đó. Và được mang tên trường là nhị vị Trưng Vương, thành ra có nhiều nỗi xúc động lắm.
Chúng tôi cũng đã đặt câu hỏi chung với đại diện ban tổ chức và đại diện cựu nữ sinh Gia Long và Trưng Vương Sài Gòn. Đó là luật sư trẻ Thúy Định đã đến Australia định cư lúc được 9 tuổi, nhưng vẫn nói được tiếng Việt. Cô Tuyết Mai, hội trưởng Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung học Gia Long và cô Ánh Tuyết, hội trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương. Thưa quý chị, tổ chức và tham dự lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng tại Australia năm nay 2016, quý chị nghĩ thế nào về ý nghĩa của cuộc chiến đấu giành độc lập cho Tổ quốc Việt Nam của Hai Bà Trưng vào năm 40 dương lịch?
Xin chào cô Ngọc Hưng và quý vị thính giả của Đài Voa. Nếu mà nói thời gian nào rất là quan trọng mà để về nhớ tưởng niệm Hai Bà là thời gian hiện tại. Năm 40, Hai Bà dù là phụ nữ, nhưng Hai Bà đứng dậy kéo binh quân để đánh đuổi giặc Hán, giặc ở phía Bắc. Mà ngay hiện tại bây giờ mình thấy được trong cái hoàn cảnh của nước Việt Nam hiện tại, Trung Quốc đang đàn áp nước ta. Đây là lúc nên nhắc lại và để kêu gọi. Mình cũng thấy hiện tại bây giờ trong Việt Nam của mình cũng có những cái mầm, các chú, anh, cô bác đứng dậy, nhưng chưa có được cái sức lực mạnh mẽ để tiếp tục tranh đấu. Cho nên hôm nay mong rằng trong cái lễ tưởng niệm này mình nhắc nhở lại hai bà năm 40 có thể đứng dậy, thì hôm nay chúng ta cũng có thể đứng dậy. Không cần biết rằng nam nữ, già hay là bé, mình thấy được rằng là dân tộc chúng ta đã có gốc nguồn lực sức mạnh mẽ mà đứng dậy, không sợ sức mạnh của giặc. Chúng ta nhỏ bé nhưng chúng ta thể làm được.
Vừa rồi là ý kiến của luật sư Thúy Định, sau đây là ý kiến của cô Tuyết Mai.
Thân chào chị Ngọc Hân và Tuyết Mai xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tuyết Mai là đương kim hội trưởng của Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung học Gia Long, New South Wales. Hôm nay hội cũng đã được cộng đồng Việt Nam, tiểu bang New South Wales mời để đi dự buổi lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng. Đối với Tuyết Mai là một nữ sinh Gia Long thì Hai Bà Trưng và những vị anh tướng như bà Triệu là những người mà Trường Nữ Trung học Gia Long, tất cả các cô nữ sinh rất là ái mộ và rất là kính phục cái tài một người nữ trong cái thời rất xa xưa ngày xưa mà đã đứng lên để làm gì? Quên tình nhà để giúp nước chống ai? Chống ngoại xâm từ Trung Quốc. Không phải từ những năm đó mà đến ngay bây giờ. Cái vấn đề về những quần đảo của chúng ta cũng đã có những cái sự kiện xảy ra rất không chính đáng trên thế giới. Nên Tuyết Mai thấy là Tuyết Mai và những cựu nữ sinh Gia Long trong hội rất là hân hạnh đi đến đây để mà tưởng niệm và tưởng nhớ những thành quả của hai bà đã chống ngoại xâm từ thời trước đây.
Và sau cùng là nhận xét của cô Ánh Tuyết.
Dạ thưa anh, trong cái hoàn cảnh đất nước bây giờ ở Việt Nam thì đất nước Việt Nam mình đang bị Trung Cộng đe dọa phía Bắc. Chúng em khi mà tổ chức ngày lễ giỗ tổ này chúng em rất là xúc động, tại vì được giỗ tổ ngay trên cái nơi đất mà phần đất mà tự do mà chúng ta đang sống ở đây và nhớ lại quê nhà thì đang bị đe dọa về phía miền Bắc. Thì chúng ta lại càng nhớ không riêng vì người phụ nữ mà toàn thể Việt Nam đều nhớ công đức của hai bà đã cố gắng trong cái thời buổi đó mà đã cố gắng diệt bên giặc bên Tàu, bên Đông Hán, phía Bắc và riêng người phụ nữ Việt Nam và nói chung người phụ nữ Việt Nam và nói riêng là người cựu nữ sinh Trương Vương trên khắp thế giới. Chúng em đều rất xúc động và để tổ chức cái ngày giỗ đó và rất là nhớ về cái Việt Nam của mình là đang bị Trung Cộng đe dọa phía Bắc, thì chúng em lại càng thấy là mình nên tổ chức những cái buổi lễ này để cho các em hậu duệ ở đây biết nhớ về lịch sử Việt Nam của mình, tức là có một cái truyền thống rất là hào hùng mà chống giặc xâm lăng. Và cũng là một cái tiếng nói để gửi về Việt Nam cho những người bạn trẻ bây giờ, có thể họ không được học lịch sử như chúng em ngày đó, thì để biết về rõ hơn về cái ngày, cái công đức của nhị vị Trương Vương đã dựng nước và giữ nước như thế nào và đánh đuổi quân Tàu như thế nào. Cảm ơn chị Ngọc Hân đã cho em cái buổi phỏng vấn hôm nay và trân trọng kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Xin cảm ơn Ánh Tuyết, Thúy Định và Tuyết Mai. Quý thính giả vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại, có thể gọi số 641-552-5015. Số điện thoại dành các thính giả từ Australia vẫn là 02-8080-5603. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với bài học Anh ngữ World in a Word do Hoàng Long phụ trách.
Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Outrage. Outrage là danh từ, có nghĩa là cảm giác bàng hoàng và phẫn nộ về một điều gì đó. Outrage cũng là động từ, nghĩa là khiến ai đó bàng hoàng và phẫn nộ. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Đảng Cộng hòa Donald Trump đã đưa ra một đề xuất đưa tới sự phẫn nộ và những lời trách cứ ở Mỹ và khắp nơi trên thế giới. Đề xuất đó là gì? Mời bạn theo dõi câu chuyện sau đây.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown.
Republican frontrunner Donald Trump's proposal of a total ban on Muslims entering the United States has been drawing outrage and rebukes in the U.S. and from around the world. Last week, Trump proposed a total and complete shutdown of Muslims entering the country and said the ban should remain in place until our country's representatives can figure out what is going on. The statement came after a mass shooting in California by a Muslim couple believed to have been radicalized by extremists. Trump's statement drew criticism from the White House, Republican and Democratic presidential hopefuls, leaders of the American Muslim community, as well as many world leaders.
Ông Trump đề xuất một lệnh cấm toàn bộ và hết thảy người Hồi giáo vào Mỹ cho đến khi những người đại diện của đất nước biết được chuyện gì đang xảy ra. Tuyên bố này được đưa ra sau vụ thảm sát ở bang California do một cặp vợ chồng người Hồi giáo được cho là đã bị cực đoan hóa thực hiện. Tuyên bố của ông Trump đã thu hút những chỉ trích từ Tòa Bạch Ốc, những ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, những nhà lãnh đạo cộng đồng người Hồi giáo ở Mỹ, cũng như nhiều nhà lãnh đạo khắp thế giới. Động từ propose là đề xuất, kiến nghị. Remain in place nghĩa là vẫn được giữ nguyên, vẫn có hiệu lực. Mass shooting là vụ xả súng hàng loạt. Và động từ radicalize nghĩa là cực đoan hóa. Một số cựu chiến binh chiến tranh người Anh tỏ ra giận dữ khi biết rằng không quân Anh đã bắt đầu ném bom những mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria.
In the UK, some British war veterans are outraged to know the British Air Force has begun bombing ISIS targets in Syria. Members of the organization Veterans for Peace traveled to Downing Street and threw their war medals to protest the bombing outside the Prime Minister's residence. War solves nothing. I reject the notion completely, said Ben Griffin from the Veterans Group. Other veterans said that most wars are unnecessary and avoidable.
Những thành viên của tổ chức có tên là Cựu Chiến binh vì Hòa bình đã đi tới phố Downing và vứt huy chương chiến tranh của mình để phản đối vụ ném bom bên ngoài tư gia của Thủ tướng Anh. Họ nói rằng hầu hết những cuộc chiến tranh là không cần thiết và có thể tránh được. War veteran là cựu chiến binh chiến tranh. Bombing là vụ ném bom, đánh bom. Và unnecessary là không cần thiết. Đoàn tàu săn bắt cá voi của Nhật Bản đã tiếp tục hoạt động săn bắt cá voi ở Nam Cực sau một năm tạm dừng. Nói rằng việc này là để phục vụ nghiên cứu khoa học, trong khi những nhà môi trường toàn cầu phẫn nộ.
Finally, Japan's whaling fleet has resumed Antarctic whale hunting after a one-year pause, saying it is for scientific research and renewing outrage from global environmentalists. Japan's commissioner to the International Whaling Commission, Joji Morishita, says the world must agree to disagree on whaling. The Japanese official added that the country's whaling fleet aims to kill 333 whales by the end of hunting season next year. Environmentalists from Sea Shepherd Australia have vowed to pursue the Japanese fleet and intervene in any slaughter of the mammals as it has done for the past decade.
Ủy viên của Nhật Bản trong Ủy hội săn bắt cá voi nói rằng thế giới phải đồng ý là có sự bất đồng về việc săn bắt cá voi. Quan chức Nhật Bản này nói thêm rằng đoàn tàu đánh bắt cá voi của nước này nhắm mục tiêu giết 333 con cá voi đến cuối mùa săn bắt năm sau. Các nhà môi trường thuộc tổ chức Sea Shepherd Australia tuyên bố sẽ theo đuổi những đoàn tàu của Nhật Bản và can thiệp vào bất cứ vụ giết chóc nào như họ đã làm trong thập kỷ qua. Whaling là hoạt động săn bắt cá voi. Environmentalist là những người hoạt động vì môi trường. Fleet là đoàn tàu. Và slaughter là giết những con vật để lấy thịt. Tính từ outrageous có nghĩa là quá đáng, thái quá đến mức không thể chấp nhận được.
He thinks it is outrageous to promote Cheryl over him due to what he sees as her close connections with some members of the board.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ lo ngại về sự suy thoái quyền tự do báo chí và Internet ở Malaysia, một nước thân hữu và đối tác của Hoa Kỳ. Vướng vào những cáo buộc tham nhũng liên quan đến những quan chức cao cấp, chính phủ Malaysia đang sử dụng sai nhiều luật để đàn áp truyền thông độc lập. Cơ quan lập pháp của Malaysia năm ngoái bỏ phiếu thắt chặt những hạn chế đối với ngôn luận bằng cách gia tăng những hình phạt theo đạo luật phản loạn năm 1948, để bao gồm tư liệu bị cáo buộc là kích động phản loạn nhắm vào mạng xã hội. Mặc dù chính phủ sử dụng đạo luật phản loạn, an ninh quốc gia và những luật khác thường xuyên hơn để dập tắt quan điểm bất đồng chính kiến, nhiều trang mạng truyền thông độc lập năng động của Malaysia tiếp tục đăng những chuyện về tình trạng bị cho là tham nhũng. Trong năm qua, chính phủ Malaysia chặn ít nhất 12 cơ quan truyền thông có nhiều người theo dõi, bao gồm Sarawak Report, Asia Sentinel và nền tảng viết blog Medium. Sau đó, vào cuối tháng 2, chính phủ chặn website trong nước The Insider Malaysia. Hoa Kỳ rất lo ngại về những hành động của chính phủ Malaysia hạn chế sự tiếp cận đối với những tường trình trong nước và quốc tế về tình hình hiện thời của Malaysia. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby cho biết trong một thông cáo bằng văn bản, "Chúng tôi càng thêm lo ngại rằng chính phủ đã không hành động một cách minh bạch mà cũng không cho những tổ chức và nền tảng truyền thông bị nhắm mục tiêu, quyền được theo đúng trình tự pháp lý trước khi bị chặn truy cập, và lo ngại rằng chính phủ Malaysia đã khởi động những cuộc điều tra hình sự nhắm vào những phóng viên, biên tập viên và nhà xuất bản từ nhiều tổ chức truyền thông Malaysia và quốc tế. Cũng đáng lo ngại là việc nhiều người Malaysia sử dụng mạng xã hội phải đối mặt với những cáo buộc vì đăng những bài viết chỉ trích chính phủ và những nhà lãnh đạo quốc gia," phát ngôn viên Kirby cho biết. Nền pháp trị, sự minh bạch và dòng thông tin tự do là trung tâm của những nền dân chủ hiện đại với những nền kinh tế có tính cạnh tranh. Hình sự hóa ngôn luận kìm hãm tư duy canh tân và làm xói mòn lòng tin của người dân đối với những cơ quan của chính phủ. Những hạn chế này làm cho các nước khó phát triển mạnh mẽ và phồn thịnh hơn. Hoa Kỳ và Malaysia đã xây dựng một mối quan hệ đối tác toàn diện mạnh mẽ. Qua đó, chúng tôi hy vọng sẽ mở rộng sự hợp tác về một loạt những thách thức chung, ông Kirby nói. Trong bối cảnh đó, chúng tôi hối thúc chính phủ Malaysia bảo đảm rằng tất cả những luật của nước này, hiện thời và trong tương lai, hoàn toàn tôn trọng quyền tự do ngôn luận, bao gồm dòng ý tưởng tự do trên Internet.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ cập nhật những tin mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, một công dân Mỹ là thành viên của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo ngày hôm nay đã đầu hàng các lực lượng chiến binh người Kurd ở miền Bắc Iraq. Chỉ huy của lực lượng người Kurd ở Iraq nói với đài VOA rằng các lực lượng của ông đã trông thấy nghi can trong khi đi tuần tra ngày hôm nay. Còn tại Washington, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng bộ này đã biết các tin tức về một công dân Mỹ bị nghi chiến đấu cho nhà nước Hồi giáo đã bị lực lượng dân quân bắt ở miền Bắc Iraq. Quan chức này nói thêm đã liên lạc với chính quyền Iraq và Kurd để xác định tin tức này. Các quan chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay nói rằng một trong số hai nghi can đánh bom tự sát ở Ankara là một nữ chiến binh người Kurd. Vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô đã làm ít nhất 37 người chết và khiến 125 người khác bị thương. Hai nhà báo Australia đã bị bắt giữ trong một khoảng thời gian ngắn ở thủ đô Malaysia sau khi tìm cách hỏi Thủ tướng Najib Razak về các cáo buộc tham nhũng. Hãng tin ABC cho biết các phóng viên Linton Besser và nhà quay phim Louis Erogel đã bị bắt ngày hôm 12 tháng 3 tại thành phố Cochin sau khi tiếp cận ông Najib khi ông bước vào một đền thờ Hồi giáo.
Thưa quý vị, bản tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai cũng trên làn sóng thường lệ. Hoài Hương xin kính chào quý thính giả và thay mặt cho toàn ban kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.